Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ phong chi cổ bảo này, mặc dù kỳ lạ, nhưng là dù sao, ác ma bị thu vào trong đó không ít. Ngẫu nhiên một hai người gặp nhau cũng là có thể xảy ra. Ba gã thượng vị thần nhìn nhau đều nở nụ cười. Có phong chi cổ bảo phối hợp, giết người quả thực dễ dàng, đặc biệt còn dùng nhiều đánh ít cùng đánh lén. Thanh bảo lão giả bản thân cũng bước chậm đi tới. Bác y gia tộc tài phú ư, xem ra muốn lọt vào tay của ta. Thanh bảo lão già rất rõ vị trí của hai cố dòng giả kia. Chỉ thấy hai thanh bảo lão già bước tới một bước, cả người đã dung nhập vào trong hoàng sa. Hắc giặc lão già giờ phút này đang cảnh giác bay ở giữa không trung, cũng có cao thủ như thế. Hắc giặc lão già biết rõ cổ bảo này là cái gì, lão ta tự nhiên không dám tới gần mặt đất hoặc là vách tường. Nếu không, địch nhân đột nhiên từ dưới đất thoát ra, chính mình ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Xem ra lần này rất là nguy hiểm. Hắc giặc lão giả đột nhiên quay đầu nhìn sang một cái ngõ cụt, chỉ thấy Lâm Lôi mặc một thân hoàng bào đang cẩn thận đi tới. Là hắn ư? Hình như tên của hắn là Lâm Lôi. Hắc giặc lão giả có chút kinh ngạc. Lâm Lôi đi trong cổ bào biến ảo, đáy lòng lo lắng vạn phần. Địa vương quỷ quái này cũng không ngừng biến ảo, căn bản không có khả năng tìm được đường ra. Hơn nữa trong cổ bảo này còn có địch nhân đánh lén ám sát. Lâm Lôi còn nhớ rõ thi thể tên ác ma vừa gặp. Thấy thi thể kia, Lâm Lôi liền hiểu được cổ bảo này không phải chỉ để khố thân. Còn có người đang ám sát bọn chúng nữa. Kỳ thần Lâm Lôi sớm đã đoán được, nhưng hắn không dám tin chuyện đó. Đánh lén ám sát ư, ta và bối bối còn có thể thoáng hảo. Ta có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, bối bối cũng có trọng bảo bối độ đặc đại nhân tứ dư, bảo vệ tánh mạng vẫn còn nắm chắc. Thế nhưng địch Lý Á, nàng, ai da, ta lúc trước không nên vội vã, đáng lẽ nên để cho địch Lý Á đạt tới thượng vị thần rồi mới đi cũng không muộn mới đúng. Lâm Lôi trong lòng rất là hối hận. Nếu như địch Lý Á nàng lọt vào tay của người ám sát thì sao? Lâm Lôi nghĩ như vậy, trong lòng liền nóng như lửa đốt. Trên thực tế, địch Lý Á tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, hôm nay cũng hiểu được 6 loại pháp tắc huyền ảo, hơn nữa còn có tử thần khôi lỗi. Bản lĩnh bảo vệ tính mạng của địch Lý Á, mặc dù không bằng Lâm Lôi và bối bối, thế nhưng là có một chút chắc chắn. Chỉ là Lâm Lôi vẫn không ngừng lo lắng. Có thể tạo một cổ bảo cổ quái như thế này, địch nhân cũng không phải là hạng bình thường. Địch Lý Á nàng, bất kể như thế nào, cũng còn chưa tới thượng vị cấp bậc thần. Lâm Lôi cẩn thận nhưng vẫn cực nhanh đi tới trong cổ bảo này, hy vọng chính mình có thể gặp được địch Lý Á ở nơi đây. Đột nhiên, Lâm Lôi vừa đi qua một ngõ cụt, đột nhiên thấy một bóng người huyền phù tại giữa không trung ở xa xa. Kia là Hắc Giác lão đầu phải không? Lâm Lôi liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Hắc Giác lão giả kia hiển nhiên cũng phát hiện ra Lâm Lôi. Đúng lúc đó, gió nhẹ chợt hội tụ giữa không trung, trực tiếp hình thành một thanh bảo lão giả. Nét mặt thanh bảo lão giả lộ vẻ tươi cười, mắt liếc Lâm Lôi một cái, nhưng đây lòng lại không thèm để ý. Một trung vị thần cũng chạy đến đây. Đối với thanh bảo lão giả mà nói, hắn có thể tại trong nháy mắt giết chết trung vị thần. Hắn là thân phận gì nên căn bản là không thèm để ý tới. Người là ai? Hắc giác lão giả nhìn thanh bảo lão giả đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đại biến. Thanh bảo lão giả đạm mạc nhìn Hắc giác lão giả trước mặt, người cũng thực là can đảm, cùng huynh đệ lấy hết tài phú của bác y gia tộc rồi chạy đi. Không ngờ, qua nhiều năm như vậy, hai người các ngươi cũng còn dám quay đầu lại đây. Tại sao các ngươi còn muốn quay lại Bích Phù Đại Lục? Sắc mặt của Hắc Giác lão giả biến đổi, rồi sau đó chợt nở nụ cười. Năm đó ta cùng đại ca chạy ra khỏi Bích Phù Đại Lục, tự nhận không ai phát hiện. Lúc này đây chỉ là cẩn thận mời nhiều ác ma như vậy, không ngờ các người vẫn tới. Thành Bảo lão giả khinh thường hừ lạnh một tiếng. Các người tưởng đoạt được tài phú của bác y gia tộc ư? Hắc Giác lão giả đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, rồi nhìn chằm chằm Thanh Bảo lão giả kia. Người nằm mơ đi, chúng ta hai huynh đệ lần này dám quay lại, tự nhiên đã sớm chuẩn bị hết thảy. Người dù có giết hai huynh đệ chúng ta, cũng căn bản không có khả năng chiếm được tài phú của bác y gia tộc đâu. Người vĩnh viễn không có khả năng chiếm được. Sắc mặt của Thanh Bảo lão giả đột nhiên sầm xuống. Hắn ta đi theo đệ tử in đi qua của mình từ Bích Phù Đại Lục, xuyên qua tinh thần Vũ Hải, đi tới Tử Kinh Đại Lục, còn không phải là vì tài phú của bác y gia tộc sao? Giết người rồi sẽ nói. Thanh Bảo lão giả vung tay, ngân tuyến trường kiếm lên. Đó cũng là một thanh huyễn kiếm, chỉ là một chuôi kiếm này so với tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi càng thêm phần sắc bén, càng thêm phần nhẹ nhàng. Chuẩn bị chịu chết đi. Thanh Bảo lão giả tự nhận thân phận trước khi giết người, còn báo trước cho đối phương. Hắc Giác lão giả khi lọt vào phong chi cổ bảo thì đã hiểu được tu vi của đối phương. Lão mặc dù cũng là thượng vị thần, nhưng cùng người trước mắt chênh lệch thực sự quá lớn. Muốn giết ta ư, ta cũng phải để ngươi trả một cái giá đắt. Hắc Giác lão giả đã biết mình phải chết, nên trong tay cũng xuất hiện một thanh hắc ngọc trọng kiếm. Nhất thời không gian chung quanh hắc ngọc trọng kiếm, tất cả đều vặn vẹo, hắc quang bắn ra bốn phía. Lâm Lôi nhìn thấy hai đại thượng vị thần chuẩn bị động thủ, không khỏi cả kinh trong lòng. Ta mau tránh thôi, nếu bị cuốn vào trong đó, vậy thì xong hết cả rồi. Lâm Lôi không chút do dự, lập tức bắt đầu chạy sang một ngõ khác. Hắn ta mặc dù chạy nhanh, chỉ nghe bùng một tiếng, hai đại thượng vị thần một lần giao kích, thân hình Hắc Giác lão giả liền bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía thân thể vừa bay xuống. Thế nhưng Hắc Giác lão giả cũng chỉ nghiêng người, lập tức đứng thẳng dậy. Vừa rồi Hắc Giác lão giả chỉ có một thần phân thần bị giết, có lẽ phải chết sao? Hắc Giác lão giả hoàn toàn nhận thấy được chênh lệch lẫn nhau quá lớn. Lão vừa rồi đã bị diệt mất một cái thần phân thân, chỉ còn lại có hôm nay duy nhất bổn tôn. Gia chủ, lão nô công phụ ủy thác của người, chỉ là sau này lão nô không thể tái vì Tiêu gia hiệu lão nữa. Oanh một tiếng, trường đao của Hắc Giác lão giả tựa như khai thiên tích địa, biến thành một đạo đao ảnh màu đen, thậm chí khiến không gian hoàn toàn vặn vẹo, chỉ còn lại có một làn sương mù đao ảnh. Đã chết một cái thần phân thân, ta xem người còn có mấy cái. Lúc bấy giờ chỉ nghe thấy Thanh Bảo lão giả càn rỡ cười to. Sau đó Lâm Lôi chỉ duy nhất thấy một đạo tuyến tế chớp động, chỉ là vài đạo ánh sáng màu bạc xinh đẹp mà khiến cả không gian đều xuất hiện vài vết nứt cực kỳ mạnh. Lâm Lôi kinh hãi, vết nứt trên địa ngục vị diện cũng xuất hiện vết nứt ư? Lâm Lôi có chút khó có thể tin. Phốc một tiếng, Hắc Giác lão giả chặn được một đạo ánh sáng màu bạc, còn cả thân thể lão liền bị vài đạo ánh sáng màu bạc còn thưa đem thân thể lão chia làm vài miếng, rồi trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất, đặc biệt là cánh tay trái mà không gian giới chỉ cũng rơi xuống. Giờ phút này, không gian giới chỉ ư, Lâm Lôi trong lòng vừa động, hắn ta hoàn toàn có thể thu đấy chiếc không gian giới chỉ kia. Có thể thu sao, chiếc không gian giới chỉ này tuyệt đối có tài sản kinh người. Lâm Lôi thập phần dám chắc, một trong hai cố rong già mời lục tinh ác ma, tài sản của Hắc lão giả này tuyệt đối phi thường kinh người. Thế nhưng hắn có thể thu sao? Lâm Lôi nhìn thấy Thanh Bảo lão giả ở phía xa xa, không chút do dự, lập tức liền bay đi. Có mạng để lấy, nhưng cũng không còn mạng để mà tiêu. Lâm Lôi vội bay đi, chỉ nháy mắt đã lướt qua vài ngàn thước, biến mất khỏi tầm mắt của Thanh Bảo lão giả. Chỉ làm mỗi chỗ trống trong cổ bảo này, Thanh Bảo lão giả đều nắm trong tay, tự nhiên biết rõ vị trí của Lâm Lôi. Thanh Bảo lão giả cười nhạt một tiếng, trùng vị thần này coi như không bị tham lam làm mờ tâm trí đấy. Giả sử Lâm Lôi cướp đoạt không gian giới chỉ kia, cho dù khinh thường giết Lâm Lôi, thế nhưng Thanh Bảo lão giả cũng sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó, Lâm Lôi một điểm sinh cơ đều không còn. Không gian giới chỉ này nó chứa bao nhiêu tiền tài đây? Thanh bảo lão giả hạ xuống, lập tức thu hồi chiếc không gian giới chỉ, đồng thời lấy máu nhận chủ. Sắc mặt của thanh bảo lão giả đại biến. Hả? Chỉ có hơn 300 ức mạc thạch ư? Sao có thể như vậy? Sao chỉ có một chút như vậy? Thanh bảo lão giả khó có thể tin nổi. Không thể, bác y gia tộc tồn tại vô số năm tháng, dù là tùy tiện xuất ra một chút cũng đã nhiều hơn như vậy. Hơn 300 ức mạc thạch, có lẽ đối với Lâm Lôi, đối với bình thường hạ vị thần đều đã xem là cự phú. Thế nhưng đối với cường giả như thanh bảo lão giả mà nói, chỉ có thể xem như một chút tiểu tài mà thôi. Mà nếu đem so 300 ức mạc thạch với tài phú của bác y gia tộc, chỉ có thể xem như cửu ngưu nhất mao. Phải biết rằng, trong một thành trì, ví dụ một tòa tửu điếm cũng đã có giá trị mấy trăm ức, mà tài sản của bác y gia tộc đâu cũng chỉ là một tòa tửu điếm chứ. Không, còn có một bạch giác lão đầu nữa. Ánh mắt của thanh bảo lão giả chợt lạnh đi, tài phú dám chắc để trên người của hắn. Nhưng khi lão tìm được vị trí của bạch giác lão đầu, sắc mặt lại đại biến. Không tốt rồi, ác ma kia muốn tới gần bạch giác lão đầu rồi. Khuôn mặt của Lý Nhĩ Mông Tư lúc bấy giờ đầy vẻ lãnh khốc, trường kiếm cầm trong tay đạm mạc đi trong cổ bảo giống như đi trong hoa viên sau nhà. Cho dù phía trước là vách tường hoàng sa, nhưng Lý Nhĩ Mông Tư vẫn thẳng tắp mà tiến tới. Bóng kiếm hiện lên, phốc, xích, vách tường hoàng sa trực tiếp bị cắt liệt ra. Phần hình của Lý Nhĩ Mông Tư giống như ảo ảnh trực tiếp từ lỗ hổng xuyên qua, mà vách tường hoàng sa cũng lập tức khôi phục trở lại. Lý Nhĩ Mông Tư lạnh lùng quay đầu nhìn sang một bên. Một đạo thiểm điện bổ vào vách tường hoàng sa ở phía xa xa. Nhất thời máu tươi từ vách tường chảy ra, một thi thể từ đó đổ xuống. Đôi mắt thi thể vẫn còn kinh hãi, tựa hồ không thể tin Lý Nhĩ Mông Tư có thể phát hiện ra hắn. Lý Nhĩ Mông Tư cũng là tiếp tục đi tới. Không người có thể ngăn cản đường tiến của hắn ta. Ta biết người có thể nghe được. Lý Nhĩ Mông Tư vừa đi vừa mở miệng mà nói. Ngươi ra đi, ngươi tưởng rằng ta phá không ra thành bảo không gian của ngươi ư? Phốc, xích, một kiếm như trước lại bổ ra, trở ngại phía trước, thân hình Lý Nhĩ Mông Tư liền đi tiếp. À, Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, bạch giác lão giả kinh hãi nhìn thấy Lý Nhĩ Mông Tư, sắc mặt của Lý Nhĩ Mông Tư thoáng có vẻ tươi cười. Chậm mất rồi, thanh bảo lão giả ẩn nằng tại một phòng chỉ cách bạch giác lão giả có vài trăm thước. Hắn là Lý Nhĩ Mông Tư ư? Lực công kích quả là đáng sợ. Chỉ tùy ý công kích đã có uy lực như thế, nếu thực sự bộc phát thì sẽ như thế nào? Thanh bảo lão giả kiến thức bất phàm, sao có thể không nhìn ra Lý Nhĩ Mông Tư căn bản chưa phát ra tuyệt chiêu? Bình thường tuyệt thế cường giả đều sẽ có tuyệt chiêu bảo mệnh, mà loại tuyệt chiêu đó xuất ra tinh thần lực tiêu hao đều cũng rất lớn, cho nên không tới sinh tử thời khắc, tuyệt thế cường giả chắc chắn đều không muốn sử dụng tuyệt thế chiêu kia. Tên này thật là ghê tởm. Đáy lòng của thanh bảo lão giả lúc này cũng quyết đoán, bây giờ chỉ có thể sai mấy thượng vị thần để cho bọn họ vây công bạch giác lão đầu kia, còn ta tự mình ra tay cuốn lấy Lý Nhĩ Mông Tư trong chốc lát. Thanh bảo lão giả có thể hiểu ra được, ngoài lão ra, đám thượng vị thần kia căn bản không có khả năng cuốn lấy Lý Nhĩ Mông Tư, mà giết bạch giác lão giả chỉ cần vài thượng vị thần liên thủ đánh lén đã ổn rồi. Trong sa mạc cổ bảo, giết chóc không ngừng tiến hành, đồng thời số lượng thượng vị thần càng ngày càng ít. Tát Lạc Mông đạm mạc đứng ở giữa không trung, hy vọng Ni Ti không việc gì. Đáy lòng của Tát Lạc Mông cũng đang lo lắng. Đột nhiên từ vách tường bên cạnh toát ra hai thân ảnh trực tiếp bắn về phía Tát Lạc Mông. Năng lượng cuồng bạo khiến không gian cũng chấn động. Tát Lạc Mông vừa lộn tay liền phát ra vài đạo u quang hắc ám. Hai thân ảnh kia chỉ kêu thảm một tiếng, ngoại trừ một người trực tiếp ngã trên mặt đất, người còn lại liền chui vào trong vách tường mà biến mất. Muốn giết ta ư? Tát Lạc Mông cười lạnh một tiếng. Chiến đấu đang tiến hành, thượng vị thần ác ma không ngừng vẫn lạc. Ngoại trừ ác ma đáng sợ nhất kia, còn có bốn thượng vị thần ác ma khó đối phó nữa. Y đi qua nghe thủ hạ bẩm báo, mày không khỏi nhíu lại. Hắn ta cũng không biết trong bốn người hơi khó đối phó đó là Ai Đức Hoa Tư, Bao Huỳnh Đệ cùng với Tát Lạc Mông. Tình cấp cũng không hoàn toàn có thể nói lên thực lực. Ví dụ một ác ma cường hãn mà tới lần đầu tiên tham gia ác ma khảo hạch cũng chỉ là nhất tinh ác ma thôi, nhưng không có nghĩa thực lực của hắn cũng là nhất tinh. Tát Lạc Mông cũng là như thế, mặt ngoài mà nói hắn chỉ là tứ tinh ác ma, nhưng chính thức thực lực thì sao, cũng không phải tất cả ác ma đều coi trọng tình cấp, không cần đối phó thượng vị thần ác ma. Y đi qua lạnh nhạt hạn lệnh, mục tiêu của hắn chỉ là hai lão đầu kia thôi, không cần giết chết tất cả thượng vị thần ác ma. Các người bây giờ không cần liên thủ, tự do công kích đi, giải quyết hết trung vị thần ác ma. Để cho thượng vị thần giết trung vị thần ác ma, tự nhiên không cần liên thủ. Rõ rồi, từ thiếu gia. Cả đám thượng vị thần đều chui vào hoàng gia biến mất. Mệnh lệnh vừa phát ra, tất cả trung vị thần ác ma trong cổ bảo đều muốn lâm vào nguy cơ, kể cả Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lý Á và cả Ni Ti. Nguy cơ đã tới rồi. Lâm Lôi cẩn thận đi trên hoàng sa, hai tay hai chân, đầu tất cả đều bị một tầng màu vàng bạc mà mô bao trùm. Cả người tựa như một kim chúc chiến sĩ vậy. Hắn ta đã đem bạch động khải giáp bao trùm hết toàn thân. Một đạo cuồng bạo bóng kiếm đột nhiên từ bên cạnh Lâm Lôi chém ra. Lâm Lôi chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt liền giống như một con thuyền nhỏ lâm vào sóng biển cuồng bạo, thời khắc đều có thể bị dìm mất. Là thượng vị thần ư? Cả người của Lâm Lôi tựa như phi điểu theo cuồng bạo kiếm khí tránh ra, đồng thời trong tay tự nhiên xuất hiện hắc ngọc trọng kiếm. Cử trọng nhược khinh hướng bóng kiếm phía sau bổ ra, chỉ thấy một đạo bóng kiếm dài chừng mấy thước bổ tới. Mạch động nguyên tố công kích, đây là một loại vật chất công kích, sau khi dùng hợp thổ chi nguyên tố cùng đại địa mạch động, lấy thổ chi nguyên tố làm chính. Cái đó và hư vô kiếm ba trái ngược nhau, hư vô kiếm ba lấy đại địa mạch động làm chính. Bùng một tiếng, hai kiếm giao kích, cuồng bạo lực lượng phản tác dụng trên cả hai người. Lâm Lôi tận lực chạy nhanh hơn mà kim phát thanh niên không khỏi phản thối vài bước. Hắn ta giật mình nhìn Lâm Lôi đang bỏ chạy. Một kiếm thực là mạnh, một trung vị thần cũng có thực lực như thế. Kim phát thanh niên không giận mà còn vui. Giết trung vị thần ác ma thượng vị thần vốn không có động lực quá lớn. Sau giờ phút này, tên thượng vị thần kia đã có động lực. Chỉ bằng một kiếm vừa rồi, Lâm Lôi đã khiến cho hắn chăm chú đối mặt. Mũi chân kẽ điểm, thượng vị thần giống như một mũi tên vừa rời cung, trong nháy mắt xuyên phá trường không, cực nhanh đuổi theo Lâm Lôi. Lâm Lôi đang chạy trốn phía trước, đã sớm vận ra tốc độ nhanh nhất của mình, thế nhưng địch nhân phía sau cũng càng ngày càng gần hơn. Thượng vị thần tốc độ thực nhanh hơn nữa, hình như chính là phòng hệ thượng vị thần. Lâm Lôi từ một chiêu công kích của đối phương đã cảm giác được đối phương là phòng hệ thượng vị thần. Chạy ư! Kim phát thanh niên cực nhanh truy sát, đồng thời tay trái trảo vào hư không một cái. Đây là cái gì? Sắc mặt Lâm Lôi đại biến, thân hình hắn tựa hồ như bị vô số sợi dây vô hình trói buộc. Mặc dù Lâm Lôi còn có thể chạy tiếp, nhưng vẫn có cảm giác trói buộc tay chân, ngay cả tốc độ cũng giảm bớt gần một nửa. Là phong chi không gian huyền ảo, Lâm Lôi trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn cũng từng thấy Địch Lý Á từng thường xuyên sử dụng chiêu này đối phó với người khác, mà hôm nay Lâm Lôi đang trúng chiêu. Không xong rồi, Lâm Lôi trong lòng không khỏi lo lắng. Thượng vị thần thi triển chiêu này uy lực so với Địch Lý Á thi triển lớn hơn rất nhiều. Lâm Lôi cũng biết uy lực của công kích cùng thần lực là có quan hệ. Đồng dạng pháp tắc huyền ảo, nhưng do bất đồng tầng thứ thần lực thì triển uy lực cũng là bất đồng. Nháy mắt công phu kim phát thanh niên đã cách Lâm Lôi không tới hơn 10 thước. Người trốn cũng không thoát đâu. Tiếng cười to vang lên, một cỗ ba động kỳ lạ chợt bao trùm lên Lâm Lôi, khiến tốc độ của hắn lại thêm một lần nữa giảm đi. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, là thần chi lĩnh vực của thượng vị thần. Lâm Lôi đã sớm hiểu ra được, trực diện chống lại thượng vị thần là phi thường nguy hiểm, mặc dù có cơ hội thủ thắng, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Nói về pháp tắc huyền ảo, kim phát thanh niên đã là thượng vị thần, hiểu được 9 loại pháp tắc huyền ảo của phòng nguyên tố, chỉ có thể hy vọng hắn chưa có dung hợp được pháp tắc huyền ảo. Lâm Lôi bây giờ đáy lòng hiểu ra được, cơ hội chính mình duy nhất thủ thắng chính là linh hồn công kích. Hư vô kiếm ba tuyệt đối không thể thất bại. Lâm Lôi gặp phải kim phát thanh niên này vẫn một mực chạy, căn bản không có thi triển hư vô kiếm ba. Lâm Lôi không dám tùy ý thi triển, hắn phải nắm được cơ hội, phải nhất kích phải giết. Nếu như không, đối phương hoàn toàn có thể dễ dàng kháo tốc độ, dụng vật chất đánh chết mình ngay. Cho nên tuyệt chiêu đã không ra thì thôi, vừa ra là phải thành công. Không phải người tử chính là ta vong. Lâm Lôi tiếp tục cắn răng không ngừng tưởng phương tiết pháp chạy trốn. song trải qua phong chi không gian cùng thần chi lĩnh vực trói buộc, hơn nữa vốn dĩ tốc độ của Lâm Lôi cũng không bằng đối phương, giờ phút này tốc độ của Lâm Lôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua đối phương ba thành. Tốc độ khác biệt lớn như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, kết quả chiến đấu đã sớm thành định cục. Tình hình của Lâm Lôi chợt đình chỉ, sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt hết thảy, chỉ thấy phía trước Lâm Lôi, phía sau, phía trên đều phân biệt xuất hiện hơn 30 vị kim phát thanh niên. Kim phát thanh niên một hơi hóa ra gần 30 phần thần, hoàn toàn đem Lâm Lôi trùng trùng bao vây. Tình huống bây giờ càng không ổn, Lâm Lôi gấp đến độ lạnh cả người, gần 40 phần thần, người nào mới là chân thần đây? Bây giờ Bối Bối không ở đây, ta cũng không có cách nào phán đoán ai là bổn tôn, mới cùng nên là làm gì bây giờ? Lâm Lôi tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh. Kim phát thanh niên hóa thành 30 phần thần khẩn mật mà vây bắt Lâm Lôi. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn chạy trốn ư? Tốc độ của ngươi quá chậm, thực là quá chậm. Kim phát thanh niên cười lạnh mà nói. Lâm Lôi cẩn thận quan sát đối phương. Chịu chết đi. Kim phát thanh niên khinh thường cười một tiếng. Lập tức 30 phần thần cùng phát xuất trường đao. Nhất thời ảo ảnh trường đao trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Lâm Lôi, khiến cho hắn căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Hắn ta quá xem thường ta. Lâm Lôi nhìn thấy lần này một màn đáy lòng cũng là cười lạnh. Phân thân thuật, một trong 9 đại huyền ảo của phong nguyên tố pháp tắc, phân thân cũng mang khí tức của bổn tôn, bình thường khiến người ta khó có thể phân biệt ai mới là bổn tôn, ai mới là phân thân. Đây là tuyệt chiêu để chạy trốn chết, về phần công kích không hảo dụng, dù sao thực lực của phân thân viễn không bằng bổn tôn. Thượng vị thần phân thân nói về thực lực cũng sẽ không mạnh hơn so với trung vị thần bao nhiêu. Một phần thần lực công kích không mạnh, thế nhưng gần 40 phần thần liên kích, uy lực cũng không nhỏ đâu. Càng huống chi, trong đó còn có một đao của bổn tôn. Kim phát thanh niên tự tin 10 phần, người này cũng chỉ là một trung vị thần mà thôi. Chỉ trong chốc lát, đại lượng trường đao ảo ảnh bổ vào trên người của Lâm Lôi. Lâm Lôi trên người đã trúng 2 trường đao ảnh. 2 trường đao ảnh này bổ vào trên người Lâm Lôi, trong đó 27 đao bổ vào mạch động khải giáp trên người của hắn. Ảo ảnh trường đao trực tiếp hội tán, mà mạch động khải giáp bao trùm hoàn toàn thân Lâm Lôi, không có một tia hư hào. Chính là một đạo trường đao, đạo ảnh cuối cùng bổ vào trên người Lâm Lôi. Phốc, xích. Một động mạch động khải giáp trực tiếp vỡ ra, ngực của Lâm Lôi trực tiếp bị bổ ra một vết thương gần như đâm thủng ngực của hắn. Máu tươi bắn ra phía bên ngoài, thấy rõ cả khớp xương đoạn liệt trắng toát ở bên trong. Bổ ra mạch động khải giáp phòng ngự chính là xuất phát từ bổn tôn của Kim Phát Thành Điền. Kim Phát Thành Điền chấn động vì mạch động khải giáp phòng ngự của Lâm Lôi mà khiếp sợ. Thượng vị phòng ngự thần khí ư? Kim Phát Thành Điền cười lạnh một tiếng. Đáng tiếc, ngươi là trung vị thần, thượng vị phòng ngự thần khí trên tay ngươi cũng dụng bất hảo. Kim Phát Thành Điền rất là khinh thường. Suy, suy, thần lực trong cơ thể Lâm Lôi lập tức tiến tới, lập tức chữa trị vết thương. Đồng thời mạch động khải giáp bên ngoài thân cũng nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Chỉ cần thần lực không kiệt, mạch động khải giáp cũng hoàn toàn có thể trong nháy mắt chữa trị. Phòng ngự thần khí ư? Lâm Lôi đáy lòng khinh thường, đây chính là chân thần. Từ công kích vừa rồi, Lâm Lôi liền phán đoán người trước mắt là chân thần. Còn sống sao? Kim Phát Thành Điền kinh ngạc, hắn ta nhất thời hiểu được trên người Lâm Lôi không phải phòng ngự thần khí mà là vật chất phòng ngự. Vật chất phòng ngự công kích cường đại, vật chất phòng ngự cũng không kém. 30 phần thần vòng quanh Lâm Lôi của Kim Phát Thanh Niên cùng mở miệng nói. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nói xong, gần 40 Kim Phát Thanh Niên trong nháy mắt dùng hợp làm một. Vì Kim Phát Thanh Niên có dùng hợp làm một hay không, đối với Lâm Lôi ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì vừa rồi, qua một chiêu, Lâm Lôi đã xác định chân thần của đối phương. Kim Phát Thanh Niên tốc độ viễn siêu Lâm Lôi, dễ dàng không ngừng biến ảo phương hướng gần tới Lâm Lôi. Tên tiểu tử này, vật chất công kích, phòng ngự đều cũng rất mạnh. Xem ra chỉ có thể dùng linh hồn công kích mà giết hắn. Đáy lòng của Kim Phát Thanh Niên đã định chủ ý. Ta không tin linh hồn phòng ngự của một trung vị thần có thể mạnh như vậy. Hãy đi đi. Kim Phát Thanh Niên đạm mạc bổ ra một kiếm. Bóng kiếm xuất ra, không gian đều xảy ra ba động kỳ diệu, phát ra trầm thấp ồ ồ thành quang. Lâm Lôi ánh mắt nheo lại, cơ hội duy nhất là đây. Ong một tiếng, hăng ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi cũng đồng dạng bổ ra, cực mạnh nhất chiêu hư vô kiếm ba. Thương một tiếng, móng kiếm đó chạm vào hăng ngọc trọng kiếm liền phát ra tiếng vang đầy thanh thúy. Chuyện gì xảy ra thế? Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi, hư vô kiếm ba không hề bị ngăn cản, trực tiếp trùng tiến trong óc của đối phương, còn công kích của đối phương cũng không có ẩn chứa linh hồn lực. Hả? Lâm Lôi lại đột nhiên cảm giác được không ổn, là ba động, một cỗ ba động kỳ lạ trực tiếp truyền vào óc của chính mình. Cỗ ba động kỳ lạ này đầu tiên đánh trên linh hồn phòng ngự của chủ thần khí, khiến cỗ ba động trực tiếp tán ra. Lâm Lôi đã có thể thành công chặn lại một chiêu của đối phương, thế nhưng đối phương thì sao? Toàn thân thượng vị thần kia đều là nhoáng lên, trong miệng phát ra tiếng hô hấp trầm thấp. Cho dù hắn là tự mình thành thần, thượng vị thần linh hồn lực tinh túy phòng ngự tương đối lợi hại, thế nhưng gặp phải Lâm Lôi phát ra hư vô kiếm ba với hai đại pháp tắc huyền ảo dung hợp cũng khiến linh hồn chấn chiến, đại lượng tinh thần lực cơ hồ biến mất. Hắn ta nhất thời mề muội, đi chết đi. Lâm Lôi ngay sau đó nộ hống rồi lại phách ra một kiếm, hàng ngọc trọng kiếm trực tiếp chém lên trên đầu của kim phát thanh niên đang mề muội. Oanh một tiếng, linh hồn kim phát thanh niên rốt cuộc không chịu được, trực tiếp bị hủy diệt. Trong khi thi thể kim phát thanh niên, một bóng người đột ngột chạy ra. Còn có ư, đôi mắt Lâm Lôi mở lớn, cơ hồ là phản xạ hung hăng một kiếm bổ ra, lại là hư vô kiếm ba. Bùng một tiếng, bóng người kia cũng ngã xuống. Lâm Lôi lúc này mới mệt mỏi ngồi xuống, một hơi liên tục thi triển ra ba lần hư vô kiếm ba. Lúc này tinh thần lực của Lâm Lôi đã tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thực, một lần hư vô kiếm ba, cuối cùng Lâm Lôi đã cảm thấy đau đầu. Phần thần của kim phát thanh niên kia mới chỉ là một hạ vị thần. Lâm Lôi liếc nhìn thần phân thân một cái, đáy lòng tự diễu. Còn may, người kia rốt cục đã chết. Lâm Lôi trực tiếp thu lấy không gian giới chỉ, thần cách, thần khí của kim phát thanh niên. Rồi sau đó, Lâm Lôi cố nhịn cảm giác đau đầu, lập tức chạy đến ngoài trăm thước, sau đó tìm tới một chỗ không khuất, lập tức bắt đầu lấy ra một viên tử tinh. Hư vô kiếm ba tiêu hao tinh thần lực nhiều lắm. Lâm Lôi đem tử tinh thu vào bản lòng giới chỉ. Giới chỉ lập tức luyện hóa tử tinh. Một cỗ màu vàng vũ khí nhất thời dũng mãnh tiến vào linh hồn hải dương của Lâm Lôi. Vốn linh hồn hải dương đã gần kiệt, lập tức linh hồn lực lập tức bắt đầu gia tăng. Cảm giác đau đầu giảm đi rất nhiều, khiến cho Lâm Lôi cũng thở dài một hơi. Trực diện chống lại thượng vị thần vẫn còn rất nguy hiểm. Lâm Lôi nhớ lại trận chiến vừa rồi. Nếu như kim phát thanh niên dùng tốc độ cùng với vật chất công kích thêm vài lần, hoàn toàn có thể giết chết ta. Đối với trận chiến vừa rồi, Lâm Lôi nhanh chóng nhận xét, tự mình thành thần sẽ được thiên địa pháp tắc lần lượt dựng dục, linh hồn sẽ thuế biến, linh hồn phòng ngự lực cũng sẽ mạnh lên. Kim phát thanh niên vừa rồi cũng có thể ngạnh kháng hư vô kiếm bà của ta, xem ra sau này phải cẩn thận. Lâm Lôi càng thêm sự cảnh giác. Lâm Lôi tạm thời tránh được một kiếm, thế nhưng đám ác ma sẽ không gặp may như thế. Trung vị thần nếu muốn đấu với thượng vị thần, há có thể đơn giản như vậy. Lần đôi hắn lại có hai loại pháp tắc huyền ảo dùng hợp, tại trung vị thần đã cực ít có. Quan trọng nhất là lần đôi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí không trọn vẹn. Nếu không, kim phát thanh niên, linh hồn công kích, linh hồn Lâm Lôi sao có thể kháng cự được? Không có ca ca, bối bối cũng vắng mặt. Ni tì trong lòng tràn đầy sự kinh hoàng, nàng ta từng bước cẩn thận đi trong sa mạc cổ bảo. Nàng ta vừa rồi đã phát hiện thêm một cái ác ma thi thể. Rất hiển nhiên, trong sa mạc cổ bảo cũng tràn ngập sát khí. Vô thành vô tức, từ vách tường phía sau Ni tì đột nhiên toát ra một lãnh đệ nam tử. Tiểu cô nương trước hết giết nàng đi. Đây lòng lãnh đệ nam tử thầm nói, hắn ta vừa rồi đã giết chết bà gã trung vị thần ác ma. Trung vị thần tại trước mặt hắn, căn bản đã không hề có lực phản kháng. Nhìn đi ti phía trước, lãnh đệ nam tử khẽ cười, để cho ta kết thúc tánh mạng của người đi. Lãnh đệ nam tử đột nhiên bắn về phía Ni ti. Nguy cơ tới nơi, đây lòng Ni ti không khỏi run lên, nhất thời quay đầu lại nhìn. Ni ti sợ đến sắc mặt chợt tái nhợt đi như tờ giấy, đồng thời hoảng sợ khiến tốc độ tăng lên đến cực hạn, hướng phía trước chạy trốn. Muốn chạy trốn ư? Từ đôi mắt lãnh đệ nam tử xẹt qua một tia khinh thường, hắn ta trực tiếp tạo ra thần chỉ lĩnh vực. Ni ti vốn tốc độ nhất thời đã bị trói buộc chậm lại. Ni ti hôm nay cũng chỉ là trung vị thần. Lúc này Ni ti trong lòng nhịn không được sợ hãi, bối bối ca ca, các người ở đâu? Tại thời khắc sắp tử vong, nàng nghĩ đến chính là Bối Bối cùng Tát Lạc Mông. Lúc này, Ni Ti đang ở giữa một thông đạo. Bối Bối, đôi mắt Ni Ti đột nhiên sáng lên. Bên phải nàng, đại khái trăm thước, đang có một bóng người. Đó là Bối Bối, đầu mang mũ cỏ. Trên mặt Bối Bối cũng tràn đầy sự vui mừng. Nhưng chợt nhận ra phía sau Ni Ti còn có một thượng vị thần. Vẻ mặt Bối Bối trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Đáng tiếc, không còn kịp nữa rồi. Ni Ti cảm thấy kiếm khí sắc bén đang ở phía ngay sau lưng. Từ đôi mắt Ni Ti cũng có thể một tia không cam lòng lẫn tiếc nuối. Bối Bối, kỳ thực ta bây giờ chỉ muốn có thể nói cùng người một câu, nghe được thanh âm người thêm một lần. Tại sao mà cổ bảo thần thức trung vị thần phạm vi cũng không đủ 10 thước, như thế nào thần thức truyền âm đây? Đôi mắt của Bối Bối cũng tràn đầy sự hoảng sợ. Không! Tiếng hét thề đường của Bối Bối vang lên. Trong trăm thước khoảng cách, dù tốc độ của hắn có nhanh hơn, nhưng tốc độ của thượng vị thần không thể chậm hơn so với hắn. Quan trọng nhất chính là thượng vị thần quá gần Ni Ti. Ni Ti, không! Bối Bối phẫn hận. Một khắc trước, khi Bối Bối nhìn thấy Ni Ti, Lâm Lôi đang một mình, một người đi trong sa mạc cổ bảo. Cả cổ bảo âm lãnh tràn ngập sát khí. Lâm Lôi vừa mới trải qua một hồi ác chiến. Qua thời gian ngắn ngủi khôi phục, thực lực đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đột nhiên, vẻ mặt Lâm Lôi có một tia vui mừng. Bối Bối, người hiện cách ta không xa, phía trước ta vừa vặn có một thông đạo, rất có thể chúng ta có thể gặp lại. Phía trước ta cũng có một thông đạo, lão đại, ta cũng tới đây. Bối Bối kinh hãi vạn phần. Lâm Lôi không nghĩ tới, ngay từ đầu mình đã muốn cùng Bối Bối hội họp, nhưng không cách nào gặp mặt, mà bây giờ trải qua một hồi ác chiến, tùy ý hành tẩu lại trở tới gần Bối Bối. Lâm Lôi bay lên, vừa tiến vào thông đạo, đi về hướng Bối Bối. Bối Bối! Lâm Lôi đã thấy ở cuối thông đạo cũng đang xuất hiện một bóng người đầu mang mũ cỏ, chính là Bối Bối. Lâm Lôi chỉ cách Bối Bối đại khái 300 thước, mà giữa thông đạo còn có 3-4 cái ngã rẽ. Lão đại, ta thấy ngươi rồi. Sắc mặt Bối Bối cũng tràn đầy sự vui mừng. Ta cũng thấy ngươi. Lâm Lôi trong lòng tràn đầy kích động, khiến cha hắn ta gia tốc vọt tới. Ngàn vạn lần đừng bị ở giữa thông đạo lại đột nhiên xuất hiện vách tường. Lâm Lôi lo lắng nhất chính là hắn trước hết cùng với Bối Bối hội tụ cùng một chỗ, như thế mới có thể sẽ không bị bách phần thán khỏi Bối Bối. Sưng một tiếng, phía trước Lâm Lôi đại khái 10 thước xa có một cái ngã rẽ, đột nhiên từ đó lao ra một đạo nhân ảnh. Hô, nàng là... Sắc mặt Lâm Lôi nhất thời đại biến, chính nàng là Ni Ti đang bị truy giết. Tuy Ni Ti phát hiện bên phải nàng khoảng trăm thước có Bối Bối, nhưng lại không phát hiện bên trái nàng có Lâm Lôi. Bối Bối vốn đắm chìm trong niềm kinh hãi sắp được gặp lại Lâm Lôi, xong đột nhiên nhìn thấy Ni Ti bị đuổi giết, tâm một chút trở thành lạnh lẽo. Vốn đôi mắt tràn ngập cơ trí chợt thành hoảng sợ. Không, thanh âm thề lương vang lên. Đã bao nhiêu năm Bối Bối cho tới bây giờ chưa bao giờ thích một cô gái nào cả. Lần đầu tiên yêu, Bối Bối mặc dù hay nghịch nhưng trong lòng đã thề sau này sẽ ở cùng cô gái đáng yêu này suốt cả cuộc đời. Thế nhưng giờ đây Bối Bối không thể kịp cứu, nhưng Lâm Lôi đã tới kịp. Thượng vị thần, Lâm Lôi nhìn thấy phía sau Ni Ti chỉ có mấy thước nhân ảnh một nam tử tiểu sái. Nhất thời sắc mặt đại biến. Trải qua lần chiến đấu cùng thượng vị thần trước đây, Lâm Lôi rất hiểu được chính mình cho dù có hai đại pháp tác quyền ảo dùng hợp, cho dù chính mình có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nhưng khi cùng thượng vị thần chiến đấu, vậy khả năng thắng cũng chỉ có chưa tới một nửa. Nếu như đối phương cẩn thận cảnh giác, xác suất tử vong của mình sẽ rất cao. Cứu, phải dụng tuyệt chiêu, thường xúc dưới. Đất có thể giết chết đối phương, thế nhưng đối phương kiến thức đáo Lâm Lôi tuyệt chiêu, dám chắc hội cảnh giác. Một khi cảnh giác, vậy Lâm Lôi rất có thể chính là mình hoàn toàn không thể chống cự được. Nếu không cứu được, Lâm Lôi có lẽ sẽ càng có cơ hội một kích phải giết chết thôi. Không, Lâm Lôi hoàn toàn cảm nhận được nỗi hoảng sợ của Bối Bối, cảm nhận được linh hồn Bối Bối đang kinh hãi. Hắn ta cùng Bối Bối linh hồn tương liên, Bối Bối giờ phút này linh hồn chấn chiến, Lâm Lôi là người rõ nhất. Không chút do dự, giết! Quang mang trong mắt Lâm Lôi, trong nháy mắt sắc bén lên rất nhiều lần. Hắn cọc trọng kiếm trong tay chém ra theo một đường cong hoàn mỹ. Một đạo bóng kiếm mang theo đạo màu vàng bắn trong suốt bay ra khỏi hắn cọc trọng kiếm, trực tiếp bắn về phía của lãnh lệ nam tử. Linh hồn công kích hư vô kiếm ba. Khi Lâm Lôi không chút do dự ra tay công kích đối phương, đồng thời Bối Bối cũng phát ra tiếng hô đầy thê lương, thì phía sau Bối Bối cũng xuất hiện một hư ảnh vệ thần thử cực lớn. Hư ảnh đó miệng mở ra, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tên tiêu sái nam tử. Thiên phú thần thông vệ thần. Tiêu sái nam tử lãnh lệ vốn là một kiếm bổ về phía Ni Ti, thế nhưng tốc độ của Lâm Lôi cùng hắn tương đương, hư vô kiếm ba trong nháy mắt đã tới nơi. Không tốt rồi, tiêu sái lãnh đệ nam tử lập tức chuyển chém thành đỡ. Vì không rõ cường độ công kích của đối phương, nên tên tiêu sái nam tử trực tiếp thi triển công kích linh hồn cực mạnh của mình. Một đạo màu xanh điện xà hư ảnh trực tiếp từ trường kiếm mà bay ra. Hư ảo bóng kiếm chạm vào điện xà hư ảnh. Bùng một tiếng, điện xà hư ảnh tiêu tán, mà hư ảo bóng kiếm cũng chấn chiến hai lần rồi tiêu tán. Lợi hại! Đáy lòng tiêu sái nam tử run lên, linh hồn công kích của đối phương không hề kém với hắn, chuẩn xác mà nói thì còn thoáng thắng thượng một tia. Nếu như hư ảo bóng kiếm của đối phương thực sự đánh tới linh hồn, hắn sợ rằng cũng sớm bị hồn phi phách tán. Đa kỳ hắn kinh ngạc một khắc, một cỗ kỳ lạ ba động bao trùm lấy thân thể của hắn. Đó là thiên phú thần thông vệ thần. Thân thể tiêu sái nam tử khẽ cương lên một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt đã tránh thoát khỏi trói buộc kia. Bối Bối ở xa xa chợt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Thực lực của trung vị thần ước muốn là dùng vệ thần đối phó với thượng vị thần cũng chỉ có một kết quả như vậy. Đó là vệ thần thần thông phi thường đặc thù. Nếu thành công, trực tiếp mang tất cả thần cách của đối phương đều bác đoạt. Năng lực của đối phương căn bản không kịp thi triển. Nếu như thất bại, đối phương cơ hồ không có tổn thương mà người tấn công tinh thần lực tiêu hao lại cực kỳ kinh người. Có hai người ư, tiêu sái nam tử lúc này mới chú ý tới phía xa xa còn có một Bối Bối. Công kích hào quỷ dị, tiêu sái nam tử trong nháy mắt coi Lâm Lôi và Bối Bối hai người trở thành đại địch. Thế nhưng ở đáy lòng tiêu sái nam tử, trong Lâm Lôi và Bối Bối, hai người hắn càng kiêng kỵ Lâm Lôi hơn, bởi vì hư vô kiếm ba đã uy hiếp, có khả năng uy hiếp đến tính mạng của hắn. Bối Bối thì triển phệ thần ư, Lâm Lôi lập tức không để ý hết thảy, cắn răng nhân cơ hội lại một lần nữa bổ ra hắc ngọc trọng kiếm, cực mạnh công kích hư vô kiếm ba lại một lần nữa được thi triển ra. Thế nhưng Bối Bối phệ thần chống lại thượng vị thần ảnh hưởng quá nhỏ. Trường kiếm tên tiêu sái nam tử kia cũng đồng dạng chém ra một đạo điện xả hư ảnh, trực tiếp đón lấy hư vô kiếm ba. Một màn cơ hồ giống như lúc nãy lại xảy ra, cả hai bên linh hồn công kích lại một lần nữa triệt tiêu. Suy suy, trong cơ thể tiêu sái nam tử đột ngột toát ra bốn đầu thương long thần lam lóe ra lồi điện. Bốn đầu thương long lóe ra lồi điện trực tiếp hướng về phía Lâm Lôi. Mỗi một cái cự long cũng không phải quá lớn, nhưng cả bốn đều vọt tới khiến cho Lâm Lôi không có đường nào mà tránh. Hãy chết đi, tiêu sái nam tử đạm mạc nhìn hết thảy. Đây chính là cực mạnh lôi điện công kích của ta. Oanh một tiếng, mạch động khải giáp bên ngoài Lâm Lôi chỉ chống được một lát rồi ầm ầm vỡ vụn ra. Toàn thân Lâm Lôi bị chấn văng ra, huyết nhục đoạn cốt bay loạn xạ. Mà bốn đầu thương long chỉ là thu nhỏ thể tích lại một nửa rồi lại tiếp tục oanh kích thân thể Lâm Lôi, như quyết phải đem Lâm Lôi oanh sát. Bối Bối vừa mới còn muốn kinh hãi, thế nhưng chợt thấy Lâm Lôi sắp tử vong, nhất thời lại hoảng sợ. Lão đại! Trong đôi mắt của Bối Bối tràn đầy sự lo lắng. Không tốt rồi! Trong nháy mắt, khi mạch động khải giáp ngoài thân Lâm Lôi vỡ tan, thân thể hắn lập tức bắt đầu biến ảo. Vốn đại địa thần phân thân cùng bổn tôn thân thể lập tức biến ảo. Cho dù biến ảo nhanh, nhưng đại địa thần phân thân của hắn cũng chỉ còn lại có nửa người cùng một cái đầu. Trong chiến đấu gần đây, Lâm Lôi đều là sử dụng đại địa thần phân thân. Dù sao, đại địa thần phân thân thực lực cực mạnh, cũng có thể thi triển đại địa pháp tắc công kích, uy lực cũng là cực mạnh. Dưới tình huống này, Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn chuyển đổi thân thể. Dù sao, nếu tiếp tục đại dụng đại địa thần phân thân kháng cự, sợ rằng đại địa thần phân thân sẽ bị oành thành bụi thôi. Chỉ có thể xem lòng hóa phòng ngự thôi. Lâm Lôi bổn tôn giờ phút này đang là lòng hóa hình thái. Bốn đầu thương long rốt cục tiêu tán, còn Lâm Lôi bị chấn văng trên mặt đất. Long đần bên ngoài thân Lâm Lôi bị chấn tan tành, tiêm thứ trên lưng cũng gãy mất vài cái. Tay trái càng trực tiếp bị chặt đứt, phần eo thiếu chút nữa đã bị đứt luôn. Phòng ngự thực là kinh người, tiêu sái nam tử không khỏi kinh ngạc. Kỳ thực hắn vừa rồi công kích chấn nát được mạch động khải giáp đã tiêu hao gần nửa năng lượng, mấu chốt thời khắc lâm đột biến ảo thân thể, dụng bổn tôn long hóa kháng cự, mặc dù không khó khăn, thế nhưng sau khi long hóa phòng ngự cực mạnh, cũng có thể gần như mạch động khải giáp. Trọng thương cuối cùng cũng bảo trụ tánh mạng, một thiên tài. Đây đỏng tiêu sai nam tử đầy cảm thán, linh hồn công kích phòng ngự của Lâm Lôi đặc biệt mới chỉ là trùng vị thần. Tiêu sai nam tử hiểu được, nếu như Lâm Lôi xuất thân từ một gia tộc, dám chắc sẽ được bồi dưỡng cực hạn. Đáng tiếc, người sẽ chết trên tay của ta. Từ đáy lòng của tiêu sai nam tử đang đạm mạc mà nói, ta sẽ chết sao? Thân hình của Lâm Lôi trọng thương nặng nề rơi trên mặt đất, đáy lòng không khỏi một trận vô lực. Chính mình cùng thượng vị thần quả nhiên là chênh lệch. Đối phương một khi chú ý tới hư vô kiếm ba thì mình cũng không làm gì được. Suy, suy. Trong lúc đó, Lâm Lôi chợt cảm giác được bên trong giới chỉ có một cỗ lực lượng cực kỳ lại truyền lạ vào trong cơ thể. Thân thể Lâm Lôi trong cơ hồ chỉ nháy mắt, công phu đã được chữa trị. Long đần trên người, tiêm thứ sau lưng đều cũng khôi phục lại. Đồng thời cỗ lực lượng kỳ lạ còn dũng mạnh đổ vào long đần, tiêm thứ không ngừng cường hóa toàn thân Lâm Lôi. Long đần trên người của Lâm Lôi dần lóe ra một vầng sáng màu xanh. Đây là cái gì? Tinh thần lực của Lâm Lôi trong nháy mắt dũng mãnh vào bản lòng giới chỉ. Là ba giọt nước mưa màu xanh ư? Năm đó khi Lâm Lôi thành thần đã phát hiện trong bản long giới chỉ có một giọt chất lỏng màu vàng cùng với ba giọt nước mưa màu xanh. Lúc ấy, màu vàng chất lỏng cải tạo cho trạng thái lòng hóa của Lâm Lôi, ba giọt nước mưa kia hắn vẫn không có phát hiện công dụng của nó. Lúc này, đúng là một trong ba giọt nước mưa màu xanh đang tản ra năng lượng dũng mãnh vào cơ thể của hắn, cường hóa cho lòng hóa trạng thái. Hả? Tên nam tử kia thấy thân thể Lâm Lôi trong nháy mắt đã khôi phục, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tiêu sái nam tử một tiếng hừ lạnh, hai tay hoa lên, sau đầu thương long lóe ra lồi điện, chợt xuất hiện dũng hướng vào Lâm Lôi. Không, bối bối lo lắng cùng phẫn nộ đã vọt tới bên người gã nam tử tiêu sái, nhưng cũng không kịp cứu Lâm Lôi. Trong lòng bối bối tràn ngập hối hận, hắn ta hối hận, nếu Lâm Lôi thực sự là vì cứu Ni Ti mà chết, thì bối bối cả đời đều sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Cho các người cùng chết cả đi, tiêu sái nam tử trở tay bổ một kiếm về phía bối bối. Cảm giác thực là cường đại. Ngắn ngủn trong nháy mắt, một trong ba giọt nước mưa màu xanh đã hoàn toàn hóa thành năng lượng dung nhập vào trong thân hình của bổn tôn Lâm Lôi, lần lượt cường hóa cho lân giáp của Lâm Lôi, năng lực phòng ngự của lớp long lân nhanh phát triển với tốc độ khiến người ta sinh ra mục cứng lưỡi, cực nhanh tăng trưởng. Ba giọt nước mưa màu xanh lúc này chỉ còn lại có hai giọt. Lâm Lôi đột nhiên kinh tỉnh lại, sáu đầu lôi điện thường long ư? Lâm Lôi giật mình, sau đầu thương long lóe ra lôi điện đang rít gào vây công Lâm Lôi. Trước đó mới chỉ có bốn đầu thương long, chẳng những đã phá vỡ mạch động khải giáp mà còn khiến Lâm Lôi trọng thương gần chết. Thế mà bây giờ có đến sáu đầu thương long như vậy, Lâm Lôi căn bản không kịp hình thành mạch động khải giáp. Lâm Lôi chỉ có thể làm động tác duy nhất, đó là thân hình bay lên, vọng đồ tận lực né tránh. Thế nhưng tốc độ di chuyển của nhân thể sao có thể sánh được cùng tốc độ của đòn công kích chứ? Sau đầu thường lòng lồi điện rít gào, đều một đầu hướng vào Lâm Lôi, hung hăng đuổi đi, khiến cho vách tường hoàng sa chung quanh đều chấn chiến rồi nổ mạnh. Lão đại, bối bối nhìn thấy Lâm Lôi bị sáu đầu thường lòng oanh tạc trên người, nhất thời sợ đến tâm cũng cuống cuồng cả lên. Đừng có chết! Ni Tì ở xa xa trong lòng cũng tràn đầy sự sợ hãi. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lão đại của bối bối nếu như chết, bối bối nhất định sẽ rất khó thụ. Lão đại hắn là vì cứu ta mới như vậy. Ni Tì chỉ có thể đứng ở xa xa, nàng ta căn bản không có năng lực nhúng tay vào. Cảm giác vô lực khiến đáy lòng Ni Tì tràn đầy sự áy náy. Bối bối lúc bây giờ bởi vì Lâm Lôi lọt vào công kích mà nhất thời thất thần, thế nhưng cường giả đối chiến sao có thể tẩu thần đây? Lâm Chiến còn thất thần ư? Tiêu sái nam tử dụng một kiếm lóe ra lồi điện, hung hăng bổ vào trên người bối bối, khiến toàn thân của bối bối bị văng ra. Đồng thời một đạo điện xa hư ảnh không chạm vào phòng ngự của bối bối mà trực tiếp nhảy vào trong cơ thể của bối bối, chính là linh hồn công kích. Tiêu sái nam tử đột nhiên quay đầu lại phía sau nhìn lại, bị cả sáu đầu thương long chấn kích mà Lâm Lôi lúc này cũng vẫn đứng ở tại một chỗ. Trên lòng lần màu vàng còn có một vầng sáng màu xanh lưu chuyển, một cỗ khí tức cường đại từ trên long lân phát ra. Khí tức cường đại như thế khiến ngay cả tiêu sái nam tử đều cũng cảm thấy đáy lòng một trận hoảng sợ. Đây là khí tức gì đây? Tiểu sai nam tử không thể tin nổi. Hắn ta dám chắc sợ hãi không phải Lâm Lôi mà là khí thức tản ra từ lòng Lân. Hai tròng mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm Tiêu Sái Nam Tử, khoe miệng khẽ nhếch lên. Tiêu Sái Nam Tử căn bản không cách nào phán đoán Lâm Lôi đang cười hay không. Ta còn muốn cảm ơn ngươi, Lâm Lôi đạm mạc mở miệng. Tiêu Sái Nam Tử mơ hồ cảm giác cảm ơn chính mình ư? Đáy lòng của Lâm Lôi cũng rõ, nếu không phải Tiêu Sái Nam Tử này thiếu chút nữa oanh tán bổn tôn của mình, thì năng lượng của giọt nước mưa màu xanh kia sao có thể đột nhiên dụng mãnh vào trong cơ thể, cải tạo thân thể của mình. Giọt nước mưa màu xanh, Lâm Lôi căn bản không biết vận dụng như thế nào. Hôm nay mặc dù tiêu hao một giọt, chính là Lâm Lôi rất mừng, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ từ long hóa trạng thái, bây giờ mới có lực lượng cực mạnh, mạnh mẽ vô cùng, tuyệt cường lực lượng. Đây là sức mạnh của một thân thể lão đại. Thanh âm bối bối kinh hãi cũng vang lên. Cái gì? Tiêu Sái Nam Tử quay đầu lại nhìn cũng chấn động. Bối bối trúng linh hồn công kích của hắn cũng không chết. Sao một trùng vị thần trúng phải công kích linh hồn của ta mà lại không chết cơ chứ? Tiêu Sái Nam Tử cũng không cách nào tiếp nhận. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một ý niệm trong đầu hắn chợt bật ra. Chẳng lẽ hắn có linh hồn phòng ngự thần khí ư? Không có khả năng ấy, như thế nào có thể như vậy? Tiêu Sái Nam Tử không thể tin vào những việc trước mắt. Linh hồn phòng ngự thần khí rất đặc thù, nó không giống đao kiếm khải giáp luyện chế trên địa ngục. Người có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí cực nhỏ, rất nhiều thượng vị thần đều không có thực lực như vậy. Hơn nữa quỷ dị nhất chính là linh hồn phòng ngự thần khí không thể bùa được. Lâm Lôi bọn họ đi tới địa ngục cũng không có phát hiện nơi nào có bán linh hồn phòng ngự thần khí. Nếu có bán, Lâm Lôi đã sớm mua cho Địch Lý Á một cái. Bởi vì một khi một người bị giết chết thì linh hồn phòng ngự thần khí của hắn nhất định là bị oanh phá, mà linh hồn phòng ngự thần khí bị oanh phá đều thành vô dụng. Hơn nữa, không đan đan như thế, chất liệu của linh hồn phòng ngự thần khí không phải là quáng thạch mà là linh hồn lực. Tỷ như Lâm Lôi có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, muốn tu bổ phải nhờ linh hồn lực chữa trị, bởi vì linh hồn phòng ngự thần khí chính là do linh hồn cấu lại mà thành. Chỉ là đặc thù cấu thành mà thôi. Bởi vì linh hồn lực cấu thành cho nên linh hồn phòng ngự thần khí không phải chỉ đơn giản lấy máu là có thể chiếm được mà sử dụng. Trong đó có rất nhiều huyền bí, chỉ có người tạo ra linh hồn phòng ngự thần khí dùng một ít thủ đoạn mới có thể để cho linh hồn phòng ngự thần khí cho người ta sử dụng. Cho nên có thể có linh hồn phòng ngự thần khí dám chắc được người tạo ra nó chấp thuận. Mà có thể luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí trên địa ngục nhất định là tuyệt thế cường giả, mỗi một người thành tựu phương diện linh hồn đều đạt tới cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Tiêu tử đầu đội mũ cỏ này sau lưng còn có đại nhân vật, Tiêu Sai Nam Tử suy đoán, còn con lòng nhân này khí tức trên người của hắn thực là đáng sợ, tới cùng là chuyện gì xảy ra mà một người có linh hồn phòng ngự thần khí còn một người lại có phòng ngự lực đáng sợ như thế. Lúc này Ni Ti cũng mừng rỡ, lão đại của bối bối không chết, bối bối cũng không có việc gì, thực là tốt quá, thực là tốt quá. Lão đại, chúng ta cùng đồng thời giết chết tên hỗn đản này, bối bối dùng linh hồn trao đổi mà nói. Háo, Lâm Lôi trong lòng sướng khoái cực kỳ. Lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể sau khi long hóa khiến Lâm Lôi muốn phán tiết một phen. Bối bối đang trùy thủ nhanh như chớp nhằm về Tiêu Sái Nam Tử kia. Lâm Lôi đột nhiên cả người như một viên đạn, trong nháy mắt bộc phát, thân hình đã biến thành ảo, đùi phải của Lâm Lôi như một thanh đao mang theo một quang mang màu vàng lạnh lệ trực tiếp bổ về phía cổ của tên nam tử kia. Tốc độ thật là quá nhanh. Quản các người là ai, giết! Tiêu Sái Nam Tử cũng nổi giận. Thương! Trường kiếm trong tay chạm vào long đần trên đùi phải của Lâm Lôi, phát ra tiếng va chạm của kim trúc. Sau khi hấp thu một giọt nước mưa, long đần của Lâm Lôi cường hóa đến một mức đáng sợ. Phòng ngự lực của Lâm Lôi lúc bây giờ cũng không hề kém hơn so với thượng vị thần. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.